Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi may mắn thoát khỏi cơn bạo bệnh thì có một nhà báo đến phỏng vấn ông ta rằng: thưa nhạc sĩ, ở cuộc đời này điều gì làm cho ông sợ hãi nhất? Ông ấy trả lời liền: có một nỗi ám ảnh cuộc đời tôi, có một nỗi sợ hãi ám ảnh cuộc đời tôi từ khi có Trí Khôn đến bây giờ, đó chính là tôi sợ. Các bạn biết ông ấy sợ cái gì không? Tôi sợ chết. Có một nỗi ám ảnh đeo đằng mãi cuộc đời tôi và cũng hình thành lên những tác phẩm của tôi, đó chính là một nỗi sợ hãi, sợ cái chết. Thế thì nhà báo liền hỏi rằng là lý do gì, nguyên nhân tự bởi đâu mà ông lại sợ chết? Ông ấy trả lời rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta sợ hãi cái chết, nhưng với tôi có lẽ sâu xa đó chính là bởi vì tôi quá yêu cuộc đời này. Bởi vì tôi quá yêu cuộc đời này, chính vì thế cái chết dường như là mất mát. Tôi không muốn mất mát, không muốn mất người thân và cũng không muốn mất chính bản thân mình. Thế thì nhà báo hỏi ông ta rằng dựa vào tác phẩm Một Cõi Đi Về của ông đó, cuộc đời này hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Nếu như cuộc đời này đến khi chúng ta trở về cát bụi, sống hoài bão yêu đương rồi cũng trở về cát bụi, vậy thì khi đã trở về cát bụi thì còn sức đâu mà tiếp tục rong chơi nữa. Thế thì ông ta nói: ồ, từ nơi thâm tâm của thân phận con người, ai cũng khao khát một cái tiếp nối, một cái tiếp nối cuộc đời này. Và tôi tin rằng có một sự tiếp nối giữa cuộc đời này đến với một thế giới mới, nơi ấy người ta tiếp tục rong chơi và tận hưởng tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, không biết khi còn sống Trịnh Công Sơn có được lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay không? Thế nhưng tin mừng của ngày hôm nay chính là giải mã cho khát vọng của Trịnh Công Sơn, cũng như chính khát vọng của thân phận con người. Đó chính là chúng ta mơ đến một cái tiếp nối giữa cuộc đời này về với một cái thế giới toàn mỹ hơn. Thế thì ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Kitô chết và hôm nay Ngài về trời. Đức Kitô về trời mở một con đường sống đi vào vĩnh hằng, để cuộc đời này chúng ta tiếp tục rong chơi và tận hưởng tình yêu. Thế thì nói đến đây, có thể có một triết gia nào đó, một bạn thanh niên nào đó các cớ hỏi là: vậy thì nước trời là gì? Trời là cái gì? Trong tất cả những lời rao giảng của Đức Giêsu cũng đều nói về nước ấy. Và cho đến ngày hôm nay, tất cả các môn đệ cũng như lời rao giảng của tất cả các linh mục cũng đều loan báo cho thế giới này về một nước trời. Vậy thì trời ấy là gì? Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hở mẹ, mà ai đi xa cũng nhớ nhiều? Tôi lấy cái bài thơ này để chúng ta phần nào đó, một cái đứa bé cảm thấy quê hương nhưng không biết quê hương là gì cả, vì thế là hỏi mẹ. Rất may mắn đứa bé ấy không mồ côi, có mẹ để hỏi quê hương là gì hở mẹ, nước trời là gì vậy hả cha, mà cô giáo dạy phải yêu, mà các cha cứ bắt là phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ, mà ai đi đâu rồi cũng khát vọng trở về. Thế thì chúng ta thấy là trong bài thơ ấy, người mẹ quả là tuyệt vời. Khi diễn tả một cái cực kỳ lớn lao, lại dùng những hình ảnh dụ ngôn rất là gần gũi. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Ô, quê hương là vậy hả mẹ? Sao mà gần gũi quá, dễ thương quá vậy? Đấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta ngày xưa cũng vậy, dùng những hình ảnh hạt lúa, hạt cải, dùng hình ảnh các trinh nữ rất là gần gũi. Trời ơi, con cứ tưởng quê hương là cái gì đó ghê gớm lắm. Quê hương vui quá, quê hương là chùm khế ngọt. Đúng rồi con à, con cứ đi học đi, quê hương là con đường đến trường, con cứ đến trường đi. rồi con hiểu quê hương là gì. Quê hương là cầu tre nhỏ, cứ đi theo mẹ qua cầu tre nhỏ, rồi con sẽ hiểu quê hương là gì. Quê hương là đêm trăng tỏ, sẽ đến lúc chúng con hẹn hò yêu đương, rồi con sẽ hiểu quê hương là gì. Và cuối cùng sẽ đến lúc đứa con ấy hiểu, ô, quê hương chính là mẹ. Quê hương rất gần, quê hương bao la lớn lao, và quê hương ấy chính là mẹ. Thế thì nước trời là gì? Nước trời là một cái lớn lao, và Đức Giêsu lại dùng những hình ảnh rất gần. Nước trời là thập giá Đức Kitô. Chắc chắn là nhìn vào, nhiều kẻ khôn ngoan sẽ cảm thấy điên dại, và những người điên dại lại nhìn thấy sự khôn ngoan. Thế thì, nhưng cũng có những người, bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu hẹn các môn đệ đi đến một cái ngọn núi. Thế nhưng nơi ấy thì có những môn đệ là bái lạy người. Thế nhưng cũng có những người hoài nghi. Vậy thì những môn đệ hoài nghi ấy đúng hay sai? Tốt hay xấu? Cái điều này tôi thấy cũng rất hay. Người ta bảo rằng là trong tình yêu thì cái điều kiện cần thiết ban đầu đó chính là phải tin tưởng nhau. Yêu nhau mà cứ năm nghi bảy ngờ thì làm sao mà yêu được? Một chút cũng nghi ngờ, một chút cũng đặt câu hỏi thì làm sao mà yêu được? Thậm chí là vợ chồng như vậy đi trễ về tí xíu cũng hỏi. Thế thì nền tảng của tình yêu cần phải là tin tưởng lẫn nhau, đúng không? Thế nhưng cũng có người bảo rằng là để cho tình yêu lớn lên, để cho chúng ta thực sự yêu nhau thì phải biết hoài nghi. Thế thì hai người yêu nhau, cô ấy một thời gian mới thấy rằng là dường như là chỉ khi nào anh ấy thiếu tiền anh ấy mới gọi điện thoại cho mình. Thế thì riết rồi cô ta cũng nghi ngờ, hỏi là tại sao em thấy rằng là chỉ khi nào mà anh thiếu tiền thì anh mới quan tâm gọi điện thoại cho em. Thì anh ấy bảo là trời ơi, chúng ta yêu nhau, anh là nam nhi, trong những lúc khó khăn thì cầu cứu đến em chứ cầu cứu đến ai bây giờ. Nói như vậy có được không? Chúng ta thấy, thế thì cô bé ấy có phải đặt lại câu hỏi, hoặc là chính mình, ví dụ như một cô gái này vừa mới tan vỡ tình yêu xong, tâm hồn trống rỗng và đau buồn, rồi một anh chàng xuất hiện, cô ta lao vào với một tình yêu gọi là si mê. Thế nhưng một lúc nào đó cô ấy cũng phải tự đặt câu hỏi rằng mình có thật sự yêu anh ấy không, anh ấy có phải là tình yêu của mình hay không, hay đấy chỉ là chám vào chỗ trống mà thôi. Hoài nghi cũng có giá trị tích cực. Chúng ta thấy ngay cả thằng bờm cũng còn phải biết hoài nghi, đúng không? Thằng bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Thân em chỉ là một cái quạt mo thôi, vậy mà anh đòi đổi lấy tới ba bò chín trâu. Thằng bờm có phải nghi chứ? Không, em không thích trâu, vậy thì anh sẽ đổi là ao sâu cá mè. Em không thích mè, vậy thì anh sẽ đổi một bè gỗ lim. Em không thích lim, vậy thì anh sẽ đổi con chim trên trời. Không, con chim đổi mồi. Anh không thích mồi, em không thích mồi, vậy thì đây, tấm lòng anh đây, chỉ là một gói xôi nóng hổi thôi. Đúng rồi, em cần cái đó, chỉ cần tấm lòng của anh thôi, không cần tiền bạc gì cả. Có tấm lòng rồi thì chúng ta sẽ có lim, có chim, có mè, có trâu, không cần gì cả. Đấy, chúng ta thấy cái nghi ngờ của cái thằng bờm này cũng chỉ là để lần tới cái manh mối của sự thật. Đấy chính là tấm lòng, một tình yêu thật mà thôi. Thế thì điều này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa, hỏi rằng chúng ta có nghi ngờ không? Đôi khi chúng ta cũng đạo đức trả lời là chẳng nghi ngờ gì cả. Hỏi rằng chúng ta có yêu không? Chẳng có yêu gì cả. Cuối cùng thì chẳng ăn nhập gì. Chúng ta cũng chẳng hề yêu mà cũng chẳng nghi ngờ. Chúa làm một cái gì đó nó chẳng ăn nhập gì tới cuộc đời của chúng ta. Nếu là thái độ đó thì xem ra là không ổn. Rất nhiều người từ thái độ chống đối, nghi ngờ lại dẫn đến một đức tin cực kỳ là xác tín. Có một bài thơ mà tôi rất thích đọc cho các bạn trẻ nghe. Bài thơ này gợi cho chúng ta một hình ảnh nghi ngờ đi đến một cái trạng thái tích cực rất là hay. Bài thơ ấy chính là Mất Mẹ. Bài thơ Mất Mẹ. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Đồ nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hét thấy trên trán mẹ hôn con, những khi con phải đòn đau lòng mẹ la rầy. Kìa nhà ai sung sướng mẹ con vỗ về nhau, tim mẹ con không có khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chiều nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Chúng ta thấy có lẽ bài thơ này viết bằng một cảm xúc rất thật. Một cái cảm xúc rất thật. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời lần đầu tiên. Tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Chúng ta thấy đó, nơi một cái đứa bé này đấy, khi nó sinh ra nó thấy cái gì cũng thật hết trơn đó. Tưởng là mẹ là thật, cái gì cũng trước mắt. Cho đến một ngày mẹ tôi qua đời, lúc đấy tôi mới sững sờ và nghi ngờ tất cả. Nếu bảo rằng không có mẹ cũng không đúng, mà nếu bằng bảo là có mẹ thì mẹ lại chết mất rồi. Chúng ta thấy đấy là một sự nghi ngờ. Và cái hoài nghi này có thể đưa đứa bé ấy tìm kiếm cho bằng được về sự sống, sự chết, về hình ảnh một người mẹ đích thực đó là gì. Thế thì đấy cũng chính là thái độ có lẽ là rất tích cực của các môn đệ ngày hôm nay khi đến gặp Đức Giêsu phục sinh. Có những người bái lạy rất gần, thế nhưng cũng có những người là hoài nghi. Vì sao? Vì thấy có cái gì đó nó không rõ ràng. Khi người ta hoài nghi là có cái gì đó chưa thật sự rõ ràng. Thế thì nếu khi chưa thật sự rõ ràng thì người ta phải tìm kiếm. Và chúng ta thấy Đức Giêsu, thái độ của Đức Giêsu thế nào? Thấy người ta nghi ngờ, Đức Giêsu cũng không hề nói gì cả, và Ngài tiếp tục đẩy các môn đệ luôn: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài. Giống như là đứa trẻ vậy thôi. Quê hương là gì hả mẹ? Quê hương là cầu tre nhỏ trời. Quê hương là cầu tre hả mẹ? Đúng rồi. Con cứ đi đi rồi con hiểu. Quê hương là gì? Quê hương là đường đi học. Sao lại là đường đi học? Con cứ đi học đi rồi con hiểu. Chúng ta thấy Đức Giêsu ngày hôm nay rất tuyệt vời. Ngài cũng không nghi ngại gì tới cái chuyện đó cả. Đẩy các môn đệ: anh em hãy đi làm cho môn dân trở thành môn đệ của Thầy, rồi anh em sẽ thấy Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.